Ngôi giáo đường với cối xay nước. Lakelands là một địa danh không có trong danh sách các điểm du lịch mùa hè thời thượng. Vùng này nằm trên một chõm núi của dãy Cumberlands, kề bên một nhánh nhỏ của sông Clinch. Lakelands đúng ra là tên một ngôi làng dễ mãn nguyện của hơn 20 căn nhà nằm dọc theo một tuyến đường sắt điều hiu. Bạn có thể tự hỏi phải chăng tuyến đường sắt chạy lạc lối trong những khu rừng thông và đâm vào Lakelands do nỗi sợ hãi và cô đơn, hoặc phải chăng Lakelands bị lạc đường và phải túm tụm lại dọc tuyến đường sắt để chờ con tàu mang về nhà. Bạn cũng có thể hỏi tại sao ngôi làng có tên là Lakelands, đất hồ. Thật ra không có hồ gì cả, còn đất thì quá bạc màu đến nỗi không đáng được nói đến. Cách làng Lakelands khoảng nửa dặm là Eagle House, một ngôi nhà nghỉ rộng rãi, cũ kỹ do ông George Rankin làm chủ để tiếp đón khách phương xa thích không khí núi rừng với giá rẻ. Nhà nghỉ Eagle House được quản lý một cách lôi thôi nhưng đem lại niềm thích thú cho khách. Nó mang nhiều dấu vết sửa sang cổ xưa thay vì hiện đại, bị bỏ bê một cách thoải mái và bị sắp xếp lộn xộn một cách dễ chịu như chính là căn nhà của bạn vậy. Nhưng bạn có một căn phòng sạch sẽ cùng thức ăn ngon lành đầy ắp. Chỉ cần bạn và vùng rừng thông bổ sung những gì còn thiếu. Thiên nhiên đã hiến cho vùng này một suối nước khoáng, những xích đu bằng dây nho và môn thể thao bóng vồ. Bạn chỉ biết cảm ơn nghệ thuật khi hai lần mỗi tuần bạn nghe song tấu vĩ cầm và guitar từ khu sảnh đường dân dã. Khách trọ tại Eagle House là những người tìm thư giãn như là nhu cầu thiết yếu và cũng cần thú vui. Họ là những người tất bật, giống như những chiếc đồng hồ, chỉ cần được lên dây cót trong một tuần là đủ sức chạy cả năm. Bạn có thể thấy sinh viên đến từ những thị trấn miền dưới, đôi khi là một nghệ sĩ hoặc một nhà địa chất miệt mài phân tích những lớp đất đá cổ của những khu đồi, và gia đình đến nghỉ một cách yên ả vào mùa hè, và thường có một hai thành viên của hội phụ nữ từ thiện trong vùng. Cách nhà nghỉ Eagle House 1/4 dặm đường là một điểm tham quan đáng lẽ phải được giới thiệu trong tờ bướm du lịch, nếu Eagle House chịu khó in một tờ bướm du lịch. Đấy là một máy xay chạy bằng sức nước rất cổ xưa, nhưng giờ đã không còn là nhà máy xay nữa. Theo lời ông George Rankin, thì đấy là một giáo đường duy nhất trên nước Mỹ có máy xay chạy bằng sức nước, cũng là nhà máy xay duy nhất trên thế giới có băng ghế dài và đàn organ. Khách ngủ tại Eagle House khi đi lễ ở ngôi giáo đường nghe ông mục sư so sánh con chiên thuần khiết với thứ bột thô thiển được nghiền giữa hai thớt đá và của kinh nghiệm và khổ đau để trở thành sản phẩm hữu ích cho đời. Cứ vào đầu thu mỗi năm, có một ông Armstrong đến nghỉ tại Eagle House. Ông là người khách được kính trọng và yêu mến. Ở Lakelands, người ta gọi ông là cha Aram vì mái tóc bạc trắng, khuôn mặt rắn rỏi, hiền hòa và hồng hào, tiếng cười vui vẻ, bộ quần áo đen và chiếc mũ rộng vành làm ông có dáng vẻ của một mục sư. Ngay cả những khách trọ mới, chỉ sau vài ngày làm quen, cũng gọi ông theo cách thân thuộc như thế. Cha Aram đi đến Lakelands từ một miền xa xôi. Ông đã sống ở một thị trấn rộng lớn, gầm thét, nằm ở vùng Tây Bắc, nơi ông làm chủ một số nhà máy xay. Không phải là loại nhà máy xay có băng ghế dài và đàn organ, nhưng là những nhà máy to lớn, xấu xí, cao như núi, đến nỗi các chuyến tàu hàng chạy vòng quanh cả ngày trông như đàn kiến bò quanh một đụng tổ kiến. Vào thuở ngôi giáo đường ở Lakelands còn là nhà máy xay, ông Strong là người chủ. Không nơi nào có người chủ cối xay vui nhộn hơn, lắm bụi hơn, tất bật hơn, hạnh phúc hơn. Ông ngủ trong một căn nhà gỗ đối diện với nhà máy xay bên kia đường. Đôi bàn tay của ông thì nặng, nhưng phần bột ông giữ lại để tính công xay xác lại rất nhẹ. Dân cư từ các vùng núi đi qua những con đường đá dài mệt mỏi để mang ngũ cốc đến cho ông xay. Niềm vui trong đời của ông chủ cối xay là đứa con gái nhỏ của ông, tên là Aglaia, tên của nữ vị thần huyền thoại Hy Lạp tượng trưng cho sự sáng ngời. Thật ra Aglaia là một cái tên hơi quá đối với một cô gái tóc hoe, Nhưng dân miền núi thích những cái tên nghe kêu và đỉnh đạt. Ba mẹ đã đọc thấy tên Alia trong một quyển sách nào đấy, thế là đứa con mang tên này. Trong tuổi thơ của bé, Alia khước từ tên này và bắt mọi người phải gọi cô bé là Dumps. Ông chủ cối xay và bà vợ thường dỗ ngọt bé để hỏi về cái nguồn gốc của cái tên bí ẩn này, nhưng không có kết quả. Cuối cùng, họ đưa ra một giả thuyết. Trong một khu vườn nhỏ phía sau căn nhà gỗ là những bụi hoa đỗ quyên mà cô bé rất thích. Có thể bé cảm nhận cái tên Dumps kêu giống như cái tên nghe kinh khiếp của loài hoa mà cô thích, hoa Rhododendron. Khi lên 4 tuổi, Alia và cha cô bé thường có một màn trình diễn ngắn tại nhà máy xay mỗi buổi chiều, đều đặn như thế nếu thời tiết cho phép. Khi bữa ăn tối đã sẵn sàng, mẹ bé chải tóc cho bé, mặc cho bé một tấm tạp dề sạch, bảo bé đi đến nhà máy xay để đón ông bố về nhà. Khi ông chủ cối xay thấy bé đi đến cửa nhà máy, ông đi ra, cả người trắng xóa vì bột, rồi vẫy tay và hát một bài hát quen thuộc của những người xay ngũ cốc, những hạt ngọc trời ở vùng này. Bài hát có lời đại loại như: guồng xay quay đều nghìn hạt ngọc, bột trắng phủ đầy như người bông, ca hát cả ngày như đùa cợt, niềm yêu thương ngập cả tấm lòng. Và rồi thì Alia chạy đến, cười to lên và cất tiếng gọi: ba ba, đến đưa Dumps về nhà. Và ông chủ cối xay nhấc bổng bé, đặt bé ngồi lên vai của ông, bước đi về ăn tối đang chờ đợi. Vừa đi vừa hát bài hát của những người làm việc tại cối xay, mỗi buổi chiều đều như thế. Đến một ngày, khi chỉ còn một tuần trước sinh nhật thứ tư, bé Alia biến mất. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy bé là lúc bé đang hái những đóa hoa dại dọc con đường trước ngôi nhà gỗ. Chỉ một chốc sau đấy, bà mẹ của bé đi ra để nhắc bé đừng đi chơi xa quá, nhưng bé đã đi mất rồi. Dĩ nhiên là bao nhiêu nỗ lực đã được tung ra để tìm kiếm cô bé. Những người láng giềng tỏa ra lùng kiếm bé trong các khu rừng và ngọn đồi dọc dài hàng dặm. Họ càng quét xuyên suốt con suối chảy qua cối xay và dòng nước dưới chân đập. Họ không hề tìm thấy dấu vết gì của bé. Vài ngày trước, có một gia đình sống lang thang đến cắm lều trong trảng cây gần đấy. Người ta nghi gia đình này đã bắt đi cô bé. Nhưng khi họ đến lục soát cổ xe của gia đình này, họ không tìm thấy cô. Ông chủ cối xay tiếp tục sống tại chỗ cũ trong 2 năm và rồi không còn hy vọng gì tìm được đứa con gái. Ông và bà vợ chuyển đến sống ở miền Tây Bắc. Trong vòng vài năm, ông làm chủ một nhà máy xay hiện đại ở một trong những thành phố sống chủ yếu nhờ xay xác. Bà Strong không thể hồi phục sau cú sốc bị mất cô bé Alia. Và 2 năm sau, ông chủ cối xay bị bỏ lại cô đơn trong nỗi u buồn. Khi Adam Strong đã khá giả lên, ông trở lại thăm viếng Lakelands và nhà máy xay cũ. Khung cảnh trong buồng hiu dưới mắt ông, nhưng ông là người có nghị lực và luôn lộ vẻ hân hoan và hiền từ. Đấy chính là lúc ông nảy ra hứng khởi biến nhà máy xay thành giáo đường. Cư dân Lakelands quá nghèo, không thể xây giáo đường. Ngay cả dân miền núi nghèo hơn xung quanh không thể phụ giúp gì được. Trong vòng 20 dặm, họ không có chỗ nào để hành lễ. Ông chủ cối xay biến cải rất ít bộ mặt bên ngoài của nhà máy xay. Cái guồng chạy bằng sức nước được giữ nguyên trạng. Đám thanh niên thiếu nữ đi lễ thường khắc tên của họ lên mặt gỗ mềm đang dần mục nát. Con đạp để ngăn nước chạy cối xay đã bị hư hại một phần và dòng nước trong vắt từ ngọn đồi chảy róc rách xuống nền đá. Trong nhà máy có nhiều thay đổi hơn. Cái trục cối xay, máy bàn đá và dây chuyền ròng rọc dĩ nhiên đã được dỡ đi. Thay vào đấy là 2 băng ghế với lối đi ở giữa, với một bục giảng ở đầu hàng cuối. 3 mặt phía trên đầu là một hành lang đặt ghế ngồi với một cầu thang xoáy lên. Cũng có đàn organ, một đàn organ gió hẳn hoi trên hành lang. Là niềm tự hào của giáo dân tụ họp trong giáo đường cối xay. Cô Forbes Summers phụ trách chơi đàn. Các cậu bé Lakelands với niềm tự hào thay nhau bơm gió cho cô đàn trong mỗi buổi hành lễ ngày Chủ nhật. Mục sư Benbridge phụ trách việc giảng đạo, cử con ngựa trắng già của ông đến mỗi buổi lễ không hề sai sót. Armstrong chịu mọi chi phí, Ông trả cho mục sư 500 đô la một năm và cô Phớp 200 đô la. Như thế, để tưởng nhớ Alia, nhà máy xây cũ kỹ đã được biến cải thành nhà phúc lành cho cộng đồng mà bé đã một thời chung sống. Dường như đời sống ngắn ngủi của bé đã mang nhiều điều tốt lành hơn là 3 năm hoặc 10 năm của nhiều người. Nhưng Armstrong còn tạo dựng nên một công trình kỷ niệm khác để tưởng nhớ bé. Có một loại bột được gọi là Alia tuôn ra từ các cối xay của ông ở miền Tây Bắc, từ loại lúa mì cứng nhất và thơm ngon nhất. Chẳng bao lâu, mọi người nhận ra là bột Alia có hai giá. Một là giá cao nhất trên thị trường, giá kia là cho không. Mỗi khi có tai biến nào đấy khiến cư dân trở nên bần hàn, hay là một trận hỏa hoạn, một cơn lũ, cơn lốc, đình công hoặc đói kém, là có một chuyến hàng hào phóng mang bột Alia đến với giá cho không. Bột được phân phối cẩn thận và đúng lý, nhưng được phân phối rộng rãi và người đang bị đói kém không phải trả một xu nào cả. Cư dân hay kháo với nhau là mỗi khi có hỏa hoạn ở vùng đói nghèo của một thành phố, xe ngựa của ông chỉ huy cứu hỏa đến trước, tiếp sau là xe gồng chở bột Alia, rồi đến xe cứu hỏa. Đấy là một công trình kỷ niệm khác của Armstrong để tưởng nhớ bé Alia. Có thể là đối với một nhà thơ, chủ đề quá vật chất này không thể hiện nét đẹp của thi ca. Nhưng đối với một số người, điều tưởng tượng có vẻ ngọt ngào và tinh tế là loại bột thuần khiết, trắng ngần, trinh nguyên, đến từ sứ mệnh của tình thương và từ thiện, có thể được ví như là linh hồn của một cô bé đã mất mà bột Alia đã khơi cho mọi người tưởng nhớ đến cô. Đến một năm, vùng Cumberland lâm vào cảnh khó khăn. Vụ mùa, những nơi khác đều thất bát, riêng tại địa phương này thì không còn thu hoạch được gì. Những cơn lũ ập xuống từ trên núi đã gây thiệt hại nhiều cho tài sản. Ngay cả muôn thú trong rừng cũng trở nên khan hiếm, đến nỗi các gia đình thợ săn không có đủ thịt để mong sống sót. Tình cảnh nặng nề nhất là ở Lachlan's. Ngay khi Armstrong nhận được tin, ông lập tức truyền lệnh cho các toa tàu bắt đầu chuyển bột Alia đến. Lệnh của ông chủ cối xay là trữ bột dọc hành lang của giáo đường cối xay và mỗi người đến dự lễ có thể mang về nhà một bao bột này. Hai tuần sau, Armstrong đi đến Eagle House trong chuyến thăm viếng hàng năm, một lần nữa trở thành cha Aram. Mùa hè năm ấy, nhà nghỉ Eagle House nhận ít khách hơn những mùa trước. Trong số khách này có Rose Dresster. Cô Dresster đến từ Atlanta, nơi cô làm việc trong một cửa hiệu bách hóa. Đây là chuyến đi nghỉ hè đầu tiên trong đời cô. Bà vợ của ông quản lý cửa hiệu đã có lần đến nghỉ hè tại Eagle House. Bà mến cô Dresster và đã thuyết phục cô đi nghỉ hè ở đây trong 3 tuần. Bà vợ của ông quản lý trao cho cô một bức thư gửi bà Rankin, và bà này vui vẻ nhận chăm sóc đặc biệt cho cô. Cô Chester có thể chất không được khỏe lắm. Cô ước chừng 20, xanh xao và ẻo lả vì ít đi ra ngoài thiên nhiên. Nhưng một tuần tại Lachlan's đã cho một vẻ tươi tắn và sinh động, khiến cô thay đổi một cách thần kỳ. Thời tiết đã vào tháng 9 khi vùng Cumberland trở nên đẹp nhất trong năm. Lá cây vùng núi trở nên rực rỡ với những sắc màu mùa thu. Người ta hít thở không khí của rượu champagne. Đêm trở nên mát mẻ ngọt ngào, khiến mọi người chui rút một cách dễ chịu trong chăn dạ ấm cúng của Eagle House. Cha Aram và cô Chester trở nên hai người bạn tuyệt vời. Ông chủ nhà máy xây già biết chuyện về cô qua bà Rankin và lập tức ông chú ý ngay đến cô gái mảnh dẻ, cô độc, đang dò dẫm tìm đường đi riêng của cô để bước vào đời. Vùng núi đồi hoàn toàn mới mẻ với cô Chester. Cô đã sống nhiều năm tại thị trấn Atlanta nóng ấm, bằng phẳng, nét hùng vĩ và muôn vẻ của vùng Cumberland khiến cô cảm thấy vui thú. Cô quyết định phải vui sống với mọi thời khắc của chuyến nghỉ hè này. Cô đã ước tính cẩn thận món tiền dành dụm ít ỏi của cô so với các chi tiêu, đến mức cô biết chính xác theo từng xu món tiền còn lại sẽ ít ỏi như thế nào khi cô trở về với công việc. Cô Chester được may mắn có ông Aram là người bạn và cũng là người đồng hành. Ông thuộc từng con đường và đỉnh đồi sườn núi chung quanh Lachlan's. Qua ông, cô bắt đầu làm quen với niềm vui thú uy nghiêm của những dãy rừng hồng nghiêng nghiêng đầy bóng tối. Cái chững chạc của những dốc núi khô cằn, những buổi sáng trong suốt, tốt lành, những buổi chiều mơ màng vàng rực trong u tịch huyền bí. Và thế là sức khỏe của cô khá lên và tinh thần của cô phấn chấn thêm. Cô có giọng cười trong cách thức nữ tính, cũng hiền hòa, nồng nhiệt như tiếng cười nổi tiếng của cha Aram. Cả hai đều là những người lạc quan theo cách tự nhiên, và cả hai đều biết làm thế nào đã mang đến cho đời một bộ mặt thanh thản và hồ hởi. Một ngày, qua một trong những khách đi nghỉ hè, cô Chester biết về câu chuyện đứa bé bị lạc mất của cha Aram. Cô vội chạy ra ngoài, tìm thấy ông chủ cối xay đang ngồi trên băng ghế thô sơ mà ông vẫn thích ngồi, gần con suối. Ông ngạc nhiên khi thấy cô bạn nhỏ của ông đặt một bàn tay vào tay ông, nhìn ông với đôi mắt ngấn lệ. Cô nói, cha Aram, tôi xin lỗi. Chỉ đến ngày hôm nay tôi mới biết được chuyện về cô con gái nhỏ của cha. Nhưng một ngày nào đấy, cha sẽ tìm lại được cô. Tôi mong cha sẽ tìm được. Ông Aram nói vẫn với giọng vui vẻ thường ngày. Cảm ơn cô Rose, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ tìm lại được Alia. Trong mấy năm đầu tôi hy vọng là con gái tôi bị những người sống lang bạc bắt cóc và nó còn sống, nhưng tôi đã hết hy vọng. Tôi nghĩ rằng nó đã bị chết đuối. Cô Chester nói, tôi có thể hiểu sự chịu đựng nặng nề như thế nào do ý nghĩ hồ nghi còn vương vấn. Tuy thế, cha vẫn tỏ ra vui vẻ và sẵn lòng giúp làm nhẹ bớt gánh nặng của những người khác. Cha Aram tuyệt vời. Ông chủ cối xay mỉm cười nhá giọng. Cô Rose tuyệt vời. Không thấy ai nghĩ nhiều về người khác như cô đâu. Một niềm cảm xúc lạ lùng dường như đánh mạnh vào cô. Cô thốt lên. Cha Aram, nếu con có thể chứng tỏ con là con gái cha thì tuyệt quá phải không? Như thể là mơ mộng phải không? Vậy cha có muốn con làm con gái của cha không? Ông chủ cối xay gió nồng nhiệt. Muốn lắm chứ. Nếu con nhỏ Alia còn sống, tôi không mong ước gì hơn là được thấy nó lớn lên nhanh một như thiếu nữ như cô. Ông tiếp tục đùa cợt theo cách của cô Chester. Có thể con là Alia. Con còn nhớ khi hai cha con ta sống gần cối xay nước không? Cô Chester nhanh chóng nhìn vào nỗi trầm ngâm nghiêm nghị. Đôi mắt to của cô đăm đăm nhìn đến điều gì đời đấy chúng xa xăm. Ông Aram lấy làm thích thú khi thấy cô thình lình trở nên nghiêm trọng. Không, tôi không thể nhớ gì về cối xay. Tôi nghĩ tôi chưa từng nhìn thấy cối xay nào trong đời cho đến lúc tôi nhìn thấy ngôi nhà thờ ngộ nghĩnh của cha. Nếu tôi là đứa con gái bé bỏng của cha ngày nào, hẳn tôi phải còn nhớ. Có phải thế không? Rất tiếc cha Aram ạ. Cha Aram hớm hỉnh nói rằng, tôi cũng tiếc, nhưng cô Rose, nếu cô không thể nhớ cô là con gái của tôi, chắc hẳn cô còn có hồi ức cô là con của ai, hẳn cô còn nhớ về cha mẹ của cô chứ? Dạ, đúng thế. Tôi còn nhớ rõ về cha mẹ tôi, nhất là cha tôi. Ông ấy không giống cha tí nào cha Aram ạ. Nhưng mà tôi nghĩ, ngợi hảo huyền thôi. Này giờ đây, cha đã ngồi nghỉ được nhiều rồi. Cha đã hứa chiều nay dẫn tôi đến cái ao có cá hương bơi lội. Tôi chưa bao giờ thấy cá hương cả. Và một buổi chiều tà, cha Aram đi một mình đến nhà máy xay cũ kỹ. Ông thường đến ngồi ở đấy để nghĩ về những ngày tháng xa xưa khi ông còn ngủ trong căn nhà gỗ đối diện bên kia đường. Thời gian đã bào mòn dần các góc cạnh của nỗi sầu khổ trong ông cho đến ngày khi hồi tưởng về thuở xưa, ông không còn cảm thấy đau đớn. Nhưng mỗi khi Armstrong ngồi trong không khí u tịch của những buổi chiều tháng 9, đúng ở nơi cô bé Dumps chạy vào một buổi chiều với mái tóc hoe bay lòa xòa, trên gương mặt ông không còn nụ cười mà cư dân Lakelands thường thấy những khi khác. Ông chủ cối xay đi chậm chậm dọc con đường dốc ngoằn ngoèo. Cây cối mọc sát nhau hai bên lề đường, phủ bóng tối trên bước ông đi. Với chiếc mũ trên tay, mấy con sóc nhảy nhót vui đùa trên hàng rào cũ kỹ bên phải ông. Vài con chim cút đang kêu hợp bầy trong đống rạ lúa mì. Mặt trời đã xuống thấp, tỏa những tia sáng vàng vọt lên khe núi, mở ra hướng Tây. Đầu tháng 9, chỉ còn vài ngày là đến ngày kỷ niệm cô bé biến mất năm xưa. Cái cối xay cũ chạy bằng sức nước đã bị dây thường xuân che phủ một nửa. Bắt lấy vài mảng nắng ấm áp chiều xuống qua cành cây kẽ lá. Ngôi nhà gỗ phía bên kia đường vẫn còn đấy, nhưng chắc chắn sẽ đổ sụp trước luồng gió thổi từ núi rừng trong mùa đông tới. Dây bìm bìm bò dọc ngang, khắp cùng trên khung nhà, và cánh cửa treo lơ lửng trên một bảng lề. Cha Aram đẩy cánh cửa nhà máy xay, khẽ bước vào. Rồi ông đứng bất động kinh ngạc. Ông đã nghe tiếng động của một người nào đấy bên trong đang thổn thức khóc. Và thấy cô Chester ngồi trên chiếc băng dài với mái đầu gục trên một lá thư cô đang cầm trên tay. Cha Aram tiến gần đến cô, đặt một bàn tay vạm vỡ của ông lên tay cô. Cô nhìn lên, thầm thì tên ông, cố gắng nói thêm gì đấy. Ông chủ cối xay hiền từ. Khoan đã, cô Rose, cô đừng cố nói gì cả. Không có gì tốt cho cô hơn là khóc một ít khi cô đang buồn. Dường như ông chủ cối xay già vốn phải trải qua quá nhiều ưu phiền, có ma thuật xua tan ưu phiền cho người khác. Tiếng nức nở của cô Chester dần dần dịu xuống. Cô rút ra một chiếc khăn, lau một vài giọt lệ đã rơi từ đôi mắt cô và đọng trên bàn tay của cha Aram. Rồi cô ngước nhìn lên, mỉm cười qua màn lệ. Cô Chester luôn có thể mỉm cười trước khi lệ cô kịp khô, cũng như cha Aram có thể cười qua nỗi buồn khổ của ông. Hai người rất ghép nhau về điểm này. Ông chủ cối xay không hỏi han gì, nhưng dần dần cô Chester kể cho ông nghe. Đấy là một câu chuyện cổ xưa, luôn luôn trọng đại đối với giới trẻ và mang hoài niệm đến cho người già. Chủ đề là tình yêu, nhưng ta có thể đoán được có một anh trai trẻ ở Atlanta có đầy những hiền lương và phong nhã, và cũng tìm thấy nơi cô Chester những tính chất tương tự hơn tất cả mọi người ở Atlanta hoặc bất kỳ ở nơi nào khác. Cô cho cha Aram xem bức thư đã làm cho cô khóc. Đấy là một bức thư có nam tính, dịu dàng, chút khẩn trương theo phong cách những lá thư tình do những chàng trai hiền lương và phong nhã viết nên. Anh ngỏ lời muốn cưới cô ngay lập tức. Anh bảo, từ khi cô đi vắng, anh không thể chịu đựng cuộc đời được nữa. Anh van nài cô có câu trả lời ngay, và nếu thấy có triển vọng, anh hứa anh sẽ bay đến Lakelands lập tức, bỏ mặc tuyến tàu. Sau khi đọc xong lá thư, ông chủ có say hỏi, thế thì bây giờ vấn đề là ở đâu? Cô Chester nói, tôi không thể kết hôn với anh ấy. Cha Aram hỏi, cô có muốn kết hôn với anh ấy không? Cô trả lời, tôi yêu anh ấy nhưng... Cô gục đầu xuống và lại nức nở. Ông chủ cối xay nói, này cô Rose, cô có thể thổ lộ chuyện riêng tư của cô cho tôi nghe. Tôi không muốn hạch hỏi cô, nhưng tôi nghĩ cô có thể tin nơi tôi. Cô gái nói, tôi tin nơi cha. Tôi sẽ kể cho cha rõ tại sao tôi phải khước từ Ráp. Tôi chẳng phải là ai cả. Ngay cả một cái tên tôi cũng không có. Cái tên của tôi chỉ là do dối trá. Ráp là một người nho nhã. Tôi yêu anh ấy bằng cả con tim của tôi, nhưng tôi không thể trao tim tôi cho anh ấy được. Rồi cha Aram nói, chuyện gì thế này? Cô đã bảo cô còn nhớ về cha mẹ của mình. Tại sao bây giờ cô bảo cô không có tên? Tôi không hiểu nổi. Cô Chester kể lể, tôi còn nhớ về cha mẹ tôi. Tôi nhớ quá rõ. Ký ức đầu tiên của tôi là về cuộc sống đâu đó ở miền Nam. Gia đình di chuyển nhiều lần qua những thị trấn và bang khác nhau. Tôi đã đi hái bông, làm việc trong nhà máy, thường khi thiếu ăn, thiếu mặc. Mẹ tôi đôi khi tử tế với tôi, cha tôi luôn hung hăng và đánh đập tôi. Tôi nghĩ cả hai đều lười biếng, không thích định cư lâu dài ở một nơi. Một đêm, khi chúng tôi đang ngủ ở một thị trấn nhỏ bên một dòng sông gần Atlanta, cha mẹ tôi cãi nhau một trận dữ dội. Chính vào lúc họ đang to tiếng với nhau mà tôi được biết. Cha Aram ạ, tôi được biết là ngay cả cái mà tôi phải có tôi cũng không có. Cha có hiểu không? Ngay cả cái tên tôi cũng không có, tôi không là ai cả. Tôi bỏ nhà ra đi đêm ấy. Tôi đi bộ đến Atlanta và kiếm việc làm. Tôi tự đặt tên mình là Rochester, tự mình cứu mưu sinh kể từ đó. Bây giờ cha hiểu tại sao tôi không thể kết hôn với anh ấy. Cha Aram có cách đùa cợt trên nỗi khổ của cô, và như thế tốt hơn bất kỳ niềm cảm thông nào, giúp ích nhiều hơn là bất kỳ thái độ thương hại nào. Ông nói, tại sao thế cô bé yêu? Chỉ có thế thôi à. Thật là xấu hổ quá đi thôi. Tôi cứ ngỡ có chuyện gì đấy. Nếu anh chàng toàn bích này đúng thật là đàn ông, anh sẽ chẳng màng gì đến gia phả của cô đâu. Cô Rose thân yêu, cô nghe tôi nói nè. Anh ấy chỉ quan tâm đến cô thôi. Hãy tin thật kể cho anh ấy nghe, như cô đã kể cho tôi nghe. Tôi đảm bảo là anh ấy sẽ cười ngất sau khi cô kể, và rồi anh sẽ yêu cô nhiều hơn. Cô Chester buồn rầu. Tôi sẽ không bao giờ kể cho anh ấy nghe được, và tôi sẽ không bao giờ kết hôn với anh ấy hoặc bất cứ ai khác. Tôi không có quyền. Nhưng hai người đã thấy một cái bóng rổ dài nhấp nhô trên con đường đầy nắng, và một cái bóng ngắn hơn nhấp nhô bên cạnh. Rồi có hai dáng người đi đến ngôi giáo đường. Cái bóng dài là của cô Pop Summers, nhạc sĩ đàn organ đi đến để tập dược. Tommy Tick, lên 12, là chủ nhân cái bóng thứ hai. Hôm nay đến phiên Tommy đi đến bơm gió cho chiếc đàn organ, và các ngón chân trần của cậu kiêu hãnh tung bụi mù mịt trên đường. Cô Pop trong chiếc áo màu tím hoa từ đinh hương, với những lọn tóc nhỏ thõng hai bên tai, cúi thấp người chào cha Aram và khẽ lắc các lọn tóc để chào cô Chester. Rồi cô và cậu bé phụ tá của cô bước lên cầu thang xoắn tiếng đến nơi đặt cây đàn. Trong bóng tối bên dưới, cha Aram và cô Chester còn nấn ná ở lại. Họ nín lặng, chắc hẳn còn vương vấn với những hoài niệm riêng của họ. Cô Chester ngồi, dựa đầu lên tay, đôi mắt đăm đăm xa xôi. Cha Aram đứng bên chiếc băng kế bên, suy tư nhìn ra con đường và ngôi nhà gỗ đã mục nát. Thanh linh, quang cảnh được chuyển biến cho ông ngược lại nhiều năm để trở về quá khứ. Vì lẽ, khi Tommy giúp bơm hơi gió và cây đàn, cô Phớp đã đánh lên một nốt nhạc và giữ nguyên ngón tay ở phím này để thử đàn. Trong tâm tưởng của cha Aram, ngôi giáo đường không còn ở đấy nữa. Sự rung động sâu thẳm vang vang làm dàn khung của tòa nhà nhỏ rung chuyển, không còn là nốt nhạc organ mà là tiếng rền của cối xay. Ông tin chắc rằng cái nguồn cũ chạy bằng sức nước đang quay vòng, và ông đã trở lại vận hành cối xay. Người đầy bụi và bột nhưng vui vẻ trong nhà máy xay cũ kỹ ở vùng rừng núi. Giờ đây trời đang xế chiều, và chẳng bao lâu Alia sẽ đến, bước đi lẩm rẩm từ bên kia đường để đón ông về nhà ăn tối. Đôi mắt cha Aram chăm chăm nhìn ra cánh cửa nứt vỡ của ngôi nhà gỗ. Và rồi điều kỳ diệu thứ hai đã đến. Dọc theo hành lang phía trên là những bao bột được chất thành hàng. Có lẽ một con chuột đã chui vào trong một cái bao này. Dù thế nào đi nữa, sự rung chuyển của nốt nhạc organ trầm đã tuôn một dòng bột chảy qua các khe hở của sàn hành lang, đổ xuống và bao phủ cha Aram từ đầu đến chân một lớp bụi trắng. Và rồi, ông chủ cối xay bước ra lối đi giữa hai hàng băng ghế, rồi vẫy tay, rồi hát bài hát quen thuộc của những người làm việc tại cối xay. Guồng xay quay đều nghiền hạt ngọc, bột trắng phủ đầy như người bông, cá cả ngày như đùa cợt. Và rồi, những gì còn lại của phép màu đã xảy ra. Cô Chester đang nghiêng người tới trước băng ghế, nét mặt nhợt nhạt, cần trắng như bột. Đôi mắt cô mở to chăm chăm nhìn cha Aram như là một giấc mộng du. Khi ông đang hát, cô dang rộng hai tay về phía ông, đôi môi cô mấp máy. Cô gọi đến ông trong giọng mơ màng. Papa, đến đưa Dumps về nhà. Cô Phớp nhấn ngón tay ra khỏi phím đàn. Nhưng công việc của cô đã được hoàn thành tốt đẹp. Nốt nhạc mà cô đánh lên đã mở tung cánh cửa của ký ức đang đóng kín. Và cha Aram ôm cô con gái Alia trong vòng tay ông. Khi bạn đến thăm Lakelands, cư dân sẽ kể cho bạn nghe thêm về câu chuyện. Họ sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về cô con gái của ông chủ cối xay sau khi cô bị đám người sóng lan bạc bắt đi vào một ngày tháng 9, vì nét đẹp tuổi thơ của cô đã hấp dẫn họ. Nhưng bạn nên chờ đến khi bạn ngồi một cách thoải mái trên nền gạch, cửa dưới bóng mát của nhà nghỉ Eagle House. Rồi bạn sẽ được nghe câu chuyện một cách nhàn nhã. Có lẽ tốt nhất là phần của chúng ta trong đáy nên được kết thúc khi nốt nhạc trầm dài của cô Phốt vẫn còn đang được vang động nhẹ nhàng. Tuy thế, trong tâm tưởng của tôi, điều tuyệt diệu nhất chỉ xảy ra khi cha Aram và cô con gái của ông đang bước về nhà nghỉ Eagle House trong bóng chiều chạng vạng đổ dài, tràn ngập hạnh phúc hầu như không thể thốt nên lời. Cô hỏi một chút ngại ngần và hồ nghi. Cha ơi, cha có nhiều tiền không? Nhiều tiền? À, việc này thì còn tùy, cha có nhiều. Ngoại trừ con muốn mua một mặt trăng hoặc một gì đấy đắt như thế. Cô hỏi, theo thói quen hay đếm từng xu mỗi khi chi tiêu. Tiền tính gửi đi Atlanta có tốn tiền lắm không? Cha Aram khẽ thở dài. À, cha hiểu rồi, con muốn ráp thì đến đây. Alia ngước nhìn lên ông với nụ cười hiền dịu. Con muốn anh ấy chờ đợi. Con đã tìm được cha của con và con muốn chỉ có hai cha con ta trong một thời gian. Con muốn bảo anh ấy là anh sẽ phải chờ đợi.